Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề chúng tôi kính gửi đến quý vị hôm nay là những điều Phật tử không nên làm. Bài giảng này nhằm bổ sung loạt bài giảng có chủ đề tương tự, bao gồm 10 điều Phật tử không nên tin, 'Hạnh phúc khi là Phật tử', 'Những điều Phật tử mới nên biết', và 'Cẩm nang và chân dung Phật tử'. Trong loạt các bài giảng đó, chúng tôi đã phân tích về những điều nên làm và cách thức làm để có kết quả tốt, mang lại phước báo cho mình ở hiện tại, góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình và tạo cái cộng hưởng phát triển hạnh phúc bền vững ở xã hội và thế giới. Bài giảng hôm nay nhấn mạnh đến 4 góc độ chính về vấn đề tín ngưỡng, thái độ đối với tăng ni, đối với bản thân và gia đình, cũng như là niềm tin đối với nhân quả. Sở dĩ chúng tôi nhấn mạnh đến 4 phương diện vừa nêu là vì có rất nhiều Phật tử trước khi là Phật tử đã từng theo các tôn giáo khác hoặc chưa từng theo một tôn giáo nào, do đó hiểu đạo Phật một cách rất lơ mơ, hoặc hiểu một cách bị ảnh hưởng pha tạp bởi nền tín ngưỡng tôn giáo mà trước đây mình đã từng theo, hoặc cũng có thể là mình bị những cái ám ảnh do nghe biết bởi những lời kể của những người hiểu chưa đúng về đạo Phật. Và do vậy, những điều không nên làm này đó sẽ giúp cho chúng ta trở thành Phật tử chuẩn, theo nghĩa có thực tập, có hạnh phúc, có tương lai, và ta trở thành là tấm gương so sánh, đối chiếu, học hỏi của rất nhiều người thân thương. Phần 1 đối với tín ngưỡng. Điều 1, không nên thờ Thượng Đế và Thần Linh. Đức Phật không khích lệ chúng ta thờ Thượng Đế, không phải vì Ngài muốn thay thế vai trò của Thượng Đế. Đức Phật không khích lệ chúng ta thờ Thần Linh, không phải vì Ngài muốn tất cả những vai trò tôn kính của Thần Linh đó được đổ dồn lên Ngài. Có một lần trong kinh Tăng Chi, một số tín đồ đạo Bà La Môn sau khi nghiên cứu lời Phật dạy đó, tâm đắc muốn làm đệ tử Ngài, Đức Phật đã nhận lời. Và họ gọi Đức Phật bằng danh xưng như họ đã từng gọi các bậc cao quý trong tôn giáo của họ, Thượng Đế. Đức Phật nói tôi không phải Thượng Đế. Họ gọi Ngài là Thần Linh, Đức Phật nói tôi không phải là Thần Linh. Đức Phật gọi Ngài là Chư Thiên, tức là con người ngoài địa cầu, Đức Phật nói tôi không phải là con người ngoài địa cầu. Họ gọi Ngài là con người, Đức Phật nói tôi không phải là con người. Đến cái câu cuối cùng này là họ cảm thấy rất là ngạc nhiên. Như vậy gọi Ngài bằng cái gì? Chẳng lẽ gọi Ngài là các loài động vật, các loài ma quỷ? Chuyện đó là chuyện không thể được rồi. Đức Phật nói chỉ cần gọi ta là người giác ngộ. Cái tính từ giác ngộ rất quan trọng, nằm trong chỗ hoặc kép. Tất cả chúng ta 7 tỷ người trên hành tinh, cho đến thời điểm tháng 12, 2011, đều là con người. Ta có được tiềm năng giác ngộ như Đức Phật, nhưng việc khai thác và sống với chất liệu giác ngộ đó là mới khoảng 0%, người nào khá lắm là được 1-2% thôi. Thì bây giờ cố gắng làm sao mình nỗ lực để rút ngắn cái khoảng cách phần trăm về tính giác ngộ ở ta so với Đức Phật. Tin vào Thượng Đế, chúng ta sẽ dẫn đến những hệ quả niềm tin khác là chấp nhận số phận mà vốn là do chính chúng ta tạo ra, chứ không có ai áp đặt, bài vẽ, sắp xếp buộc ta phải đi theo hướng như vừa nêu. Trong nhiều kinh Đức Phật nói Thượng Đế chưa từng có thật. Và cũng có một lần ở trong kinh tập á, Đức Phật đặt ra một giả thuyết rất là vui. Giả sử Thượng Đế là có thật thì Ngài liệt Thượng Đế vào hạng bất công tội lỗi. Nhiều người ngạc nhiên lắm, nói tại sao Đức Phật tấn công ông Thượng Đế dữ vậy? Có phải vì Ngài cạnh tranh tôn giáo không? Hẳn không phải. Câu trả lời Đức Phật là nếu Thượng Đế là có thật thì ông Thượng Đế đã tạo ra các hình thái bất công trong xã hội, tạo ra cái bệnh, cái chết, tạo ra nạn hồng thủy, động đất, dịch bệnh, tai nạn. Và những điều đó đó ở trong các kinh thánh của các tôn giáo xem là quyền uy của Thượng Đế. Nếu Thượng Đế có thật và có được cái tính toàn năng bao gồm những cái phương diện tích tiêu cực như vừa nêu, thì Thượng Đế là một kẻ tội lỗi chống lại cả lịch sử nhân loại và lịch sử của các chúng sinh có tình thức, tức là các loài động vật. Cho nên Thượng Đế không đáng để chúng ta tôn kính. Thực ra theo Đức Phật thì Thượng Đế chưa từng có mặt. Thượng Đế do con người nắng tạo ra bằng mê tín, bằng nỗi sợ hãi, bằng các cái niềm tin tôn giáo lan truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác không có kiểm chứng khoa học. Và như vậy kết thúc niềm tin vào Thượng Đế, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm với bản thân mình nhiều hơn. Người có tinh thần trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm phổ quát sẽ sống rất tốt và sẽ có tinh thần tự lập vững, cho nên nhờ đó có hạnh phúc và có tương lai. Thượng Đế chưa từng có thật thì huống hồ các thần linh làm sao có thể có thật. Thông thường những nhân vật có công với tổ quốc ở mức độ vừa, có công với thế giới ở mức độ góp phần tạo dựng hòa bình, sau khi qua đời được tổ quốc ghi công, được thế giới ghi công, và nhân cách đó đó được tôn vinh như là các vị thần. Khái niệm thành hoàng ở miền Bắc chỉ cho các vị thần bảo vệ xóm làng, cộng đồng, một khu vực sống mà khi còn sống họ đã từng là bảo vệ cái chủ quyền ở chỗ đó, an ninh, hạnh phúc, công bằng xã hội. Cho nên người ta tôn vinh họ hơn con người bằng cách gọi họ là thần. Sau khi chết, những người có công với quê hương xã tắc tái sanh rất nhanh. Kinh Phật nói là tái sanh có mặt trong bào thai của người mẹ hoặc bào thai của con người ngoài hành tinh chỉ trong vòng tích tắc thôi, vì có nghiệp cực thiện. Đối lập với người có nghiệp cực thiện, những kẻ có nghiệp cực ác tái sanh liền ngay lập tức để gánh lấy các hậu quả khổ đau. Trong các đền thờ, miếu thờ và các chùa bà, thần linh chưa từng có mặt, có không tồn tại trong những nơi đó. Nhưng mà cái niềm tôn kính của con người nghĩ rằng là họ có thể phù quy, cứu trợ, nên đặt niềm tin cầu nguyện vào họ, ta có được cái chấn an tâm lý. không giải quyết được các vấn đề thật. Nếu bà Chúa Thứ, một trong các vị thần linh quen thuộc ở Việt Nam, có thể ngăn họa ban phúc đó, thì có lẽ dân châu đốc phải là những người trở thành đại gia tỷ phú nhiều hơn và trước hơn những tỉnh khác. Những bà bán ốc, bán thủy hải sản, những cô bé bán vé số, những người ăn xin, những người lao động tay chân bị chà đạp nhân phẩm, nếu có ở các khu vực xung quanh miếu bà Chúa Xứ, chùa bà Chúa Xứ, vẫn tiếp tục là chính họ. Cái nghèo vẫn đeo bám, nghiệp khổ vẫn đeo mang, bởi vì họ không nỗ lực để thay đổi nghề nghiệp của mình bằng nhận thức đúng, phương pháp đúng, tu tập đạo đức đúng, phát triển trí tuệ đúng. Cái tác dụng của niềm tin đó vào trong đời sống là có thật. Sau khi mình cầu nguyện, tự động ta có cái bản lĩnh hơn, mình nghĩ rằng là mình sẽ được bảo hộ, do đó ta cố gắng theo đuổi mục đích đang dở dang. Để có được tác dụng tâm lý đó, niềm tin vào năng lực bản thân, năng lực giải quyết các vấn nạn, năng lực thành công cũng có tác dụng tương tự, thậm chí là cao hơn. Và phần lớn chúng ta bỏ rơi cái mảng niềm tin quan trọng này. Mà theo Đức Phật á, không khai thác nó đó, các niềm năng của chúng ta như là các quặng mỏ nằm dưới lòng đất của tâm. Hết. Do đó là Phật tử thuần thành không nên sợ và không nên tiếp tục thờ Thượng Đế, mẹ sanh mẹ độ của thi quyền nữ. Ông Địa, thần Tài và các thần linh khác, ta có thể tôn thờ cha mẹ, ông bà, tổ tiên để đền ơn và trả hiếu và nhằm duy trì truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình. Điều đó là cần thiết. Và do vậy trong nhà các Phật tử nên có hai bàn thờ: bàn thờ Phật, Bồ Tát, để học các đức tính và trở thành các đức tính của các ngài ở hiện tại và trong tương lai. Nhờ thờ Phật, ta tôn kính Phật cho nên được phước báo tôn kính. Kèm với thờ Phật, ta lễ bái Phật mỗi ngày trung bình 49 lại, vừa có sức khỏe, vừa có phước báo, vừa sám hối nghiệp chướng, vừa trải nghiệm tâm linh, vừa rũ bỏ các căng thẳng và nỗi khổ điềm đa, năm trong một. Đừng thờ Phật theo kiểu thờ Thượng Đế và thờ các thần. Hai bàn thờ Phật và gia tiên là cần thiết, như đó là đủ rồi. Người Trung Quốc đang sống và trở thành quốc tịch Việt Nam tại Việt Nam thì có thể thờ thần Quan Công, là Quan Thánh đấy, vì ông là biểu tượng Trung Quân Ái Quốc của người Trung Quốc. Và bên cạnh đó cũng nên thờ ngài Trần Hưng Đạo là Thánh Việt Nam, một Phật tử thuần thành, một nhân cách lịch sử vĩ đại, đang khi Quan Công thì hư cấu nhiều. Cho nên cư sĩ Phật tử Việt Nam mà thờ Quan Công á, là không nên, thờ sai đối tượng, không khéo là bán nước. Người Việt phải thờ Thánh người Việt. Và Thánh Trần Hưng Đạo đó được tôn vinh là Thánh trong lịch sử Việt Nam, chính thể nào thay thế cai trị quản lý đất nước cũng đều thờ Thánh Trần Hưng Đạo. Điều hai, không nên tin số phận và duyên số. Số phận thường được con người mê tín gắn kết với giờ, ngày, tháng, năm sinh. Lý luận thường để bảo vệ cho niềm tin đó là mọi thứ đều có kích cỡ, có con số. dép cũng vậy, huống hồ là con người. Cho nên không phải tình cờ mà con người sinh ra vào năm tháng ngày giờ đó, phải có một cái số phận ở đây theo niềm tin tôn giáo nhất thần và đa thần, do Thượng Đế và các thần linh sắp xếp. Cho nên ai tin vào Thượng Đế và các thần này tự động kéo theo sau là niềm tin vào số phận. Cũng vì tin vào số phận mà biết bao nhiêu tỷ người Ấn Độ trong lịch sử 4.000 năm đã sống trong cảnh bần cùng, cơ cực, nhân phẩm bị chà đạp, sức lao động bị bóc lột, và không có cơ hội để được bình đẳng trước pháp luật, bình đẳng về đạo đức, bình đẳng về tâm linh, để sống hạnh phúc cho chính mình. Trong số 1.2 tỷ người Ấn Độ hiện tại, có ít nhất là 600 triệu người vẫn đang còn tiếp tục chấp nhận vào số phận an bài. Do đó họ nỗ lực để thay đổi cuộc đời, chấp nhận, hài lòng với những gì đã được Kinh Thánh Ấn Độ giáo quy định. Phần lớn các tôn giáo đều là tôn giáo nhất thần hay đa thần, bao gồm Do Thái giáo. Từ Do Thái giáo có Công giáo, từ Công giáo có Chính thống giáo, có Tin lành giáo, có Anh giáo, đều cho rằng là Thượng Đế sắp xếp mọi số phận. Các tôn giáo hiện đại, các phong trào tín ngưỡng hiện đại phần lớn cũng dựa vào Thượng Đế và các thần linh dưới các hình thức hoạt động khác. Do vậy, tin vào số phận, ta đánh mất niềm tin vào bản thân, và do đó không thể nỗ lực thay đổi cuộc đời của mình. Mỗi một giai đoạn lịch sử nó có một cái cấu trúc kinh tế khác nhau. Thế kỷ 20 trở đi đó, chúng ta đang sống với nền kinh tế thị trường, và đã tạo ra cái nhân quả của kinh tế thị trường. Muốn giàu sang, muốn thành công, mà muốn giữ được tài sản trong sự thành công một cách chân chính, ta phải có kiến thức nhân quả về kinh tế thị trường, khắc phục được lòng tham, sự si mê, ta mới thoát khỏi các cạm bẫy bị cái cơn khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu cuốn hút. Nền kinh tế của Hoa Kỳ bị sụp đổ, kéo theo sự sụp đổ của các nền kinh tế G6, G20 và ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, là cũng vì dựa vào lòng tham một cách thiếu căn bản. Lòng tham đó nó trở thành như một cái bong bóng. Chứng khoán là một cái bong bóng của lòng tham. Thị trường bất động sản là bong bóng của lòng tham. Dịch vụ ngân hàng cũng dựa trên bong bóng của lòng tham. Và khách tiêu thụ cũng dựa vào lòng tham, nghĩ rằng mình có khả năng thanh khoản và thanh toán. Khi mình có đủ 10% đao vào trong ngân hàng, có thể mua nhà, mua xe và các loại phương tiện tiện nghi vật chất cho đời sống, và nghĩ đó rằng là hạnh phúc. Khi bị thất nghiệp dẫn theo một cái mất sức khủng hoảng, khi bất động sản bị đứng yên, toàn bộ nền kinh tế đó bị sụp đổ, thị trường chứng khoán theo đó bị tai biến mạch máu não, toàn bộ bị tê liệt. Sau 6 năm, nền kinh tế Mỹ với nhiều gói kích thích cả tỷ đô la mà vẫn đang còn bị què quặt. Hiện nay châu Âu đang bị khủng hoảng nợ công, là ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của nhiều quốc gia tại châu lục này. Riêng Việt Nam đến tháng 6 2012 đã có 22.000 các doanh nghiệp lớn, vừa, nhỏ phá sản. Và cái cuộc khủng hoảng đó nó còn ảnh hưởng đến nhiều thành phần khác. Do đó toàn bộ hạnh phúc hay khổ đau, thành công, thất bại, hên và xui đều lệ thuộc hoàn toàn vào nhân quả cá nhân nhân quả gia đình, nhân quả xã hội, nhân quả quốc gia, nhân quả thế giới. Cái tương tác đa chiều đó nó tác động theo cái cách thức của riêng đó, không có thượng đế thần linh nào sắp xếp hết. Có nhiều anh em song sinh, chị em song sinh, đa sinh, tánh tình khác nhau trời vực. Một người đó thì có con đồng, con đàn cháu đóng. Một người thì không có con. Một người thì tánh khí như nước, kẻ tánh khí như lửa. Một người thì kín đáo, kẻ thì thích xã hội quá. Ai có bà con là những người song sinh thấy rõ việc này. Cho đó là nghiệp cá nhân tạo ra cá tính, lối sống, ứng xử hoàn toàn khác nhau. Nếu số phận là có thật đó, thì những người song sinh phải giống nhau về hoàn cảnh sống, về môi trường gia đình, về con cái, về vợ chồng, về tài sản, về của cải, về những thứ và các mối quan hệ. Chứ thực tế thì không ai giống ai. Đang khi cái thời gian chênh lệch của những người song sinh chỉ tối đa là 10 phút hoặc hơn tí xíu. Như vậy họ cùng một giờ sinh, vì mỗi một giờ gồm có 2 tiếng. Một ngày có 12 giờ. Hitler và Sarko cùng sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Một người làm cho thế giới cùng khóc là Hitler, một người làm cho thế giới cùng cười là Sarko. Hai người có gương mặt gần như là giống nhau 80 mấy%. Dĩ nhiên là sanh cùng ngày, tháng, năm á, có cùng những cái cộng nghiệp nhất định là điều không phủ định. Cho nên ta mới mang một cái gen di truyền là hình thù nè, làn da nè, vóc dáng nè, na ná bị ảnh hưởng gen di truyền của cha mẹ và ông bà. Nhưng mà cũng có nhiều cặp song sinh á, nhất là song sinh nam và nữ, thì gương mặt của hai người nó khác nhau rất xa. Rồi cũng có những cái cặp song sinh, một người thì lớn con, một người á thì nhỏ con, một người thì mập, một người thì ốm, cũng có. Chứ phải lúc nào cũng đều cùng một cái cộng nghiệp về cơ thể, huống hồ là tánh tình. Sự khác nhau trời vực đó buộc chúng ta phải tin rằng là mỗi người là kiến trúc sư của cuộc đời mình, là nắng tạo ra cuộc đời mình bằng tự do ý chí, bằng lý tưởng sống, bằng quan niệm sống, bằng thói quen sống và bằng hành động giao tế. Cho nên không nên tin vào số phận. Mọi thứ đều có thể thay đổi theo trưởng, hoặc tốt hơn hoặc xấu hơn. Người tu học Phật phải nêu quyết tâm thay đổi cuộc mình theo ý muốn tích cực để ta sống hạnh phúc hơn và có ý nghĩa hơn. Quan hệ vợ chồng không phải là một duyên số. Nho giáo cho rằng là vợ chồng của nhau là một duyên số. Tệ hơn, họ quan niệm con là nợ, vợ là oan gia. Khi xem con cái là nợ, phần lớn các ông chồng bà vợ đều phải trốn nợ vì trả không nổi, thì tinh thần đâu, trách nhiệm đâu, cam kết đâu, tấm lòng đâu mà hướng dẫn chăm sóc con cái trưởng thành và hạnh phúc. Khi xem vợ hoặc chồng là oan gia, một cái sơ suất nhỏ của người bạn đời, người còn lại sẽ quan trọng quá và có thể ứng xử bạo lực gia đình và gây mất hạnh phúc. Đang khi theo Đức Phật đó, là vợ chồng của nhau là nhân duyên đó, phần lớn là ở kiếp này. Những cặp vợ chồng mà đã từng là vợ chồng ở kiếp trước đó, thường nó có 3 dấu hiệu. Thứ nhất là sống cho đến răng lông tóc bạc, vì họ hài lòng với nhau cho nên không cần có một người thứ hai. Thứ hai, gặp nhau là thương nhau liền, và trong quá trình sống nhau luôn luôn hòa thuận, tâm đầu ý hợp, chung thủy, nâng đỡ, dìu dắt nhau trên mọi đường để có được hạnh phúc. Thứ ba, trước khi qua đời, cả hai hoặc một trong hai người đi trước tuyên thệ sẽ tiếp tục là vợ chồng của nhau ở kiếp sau, và người còn lại cũng thế. Họ chờ đợi nhau để tiếp tục gặp nhau. Như vậy hai yếu tố đầu xác định duyên vợ chồng có gốc rễ từ quá khứ, còn 90+% còn lại là duyên ở hiện tại do chúng ta tìm hiểu hoặc bị vướng kẹt vào cái tướng chung của người bình thường, hoặc là tướng riêng. Tướng riêng là những cái đặc điểm như là mũi cao, mắt đẹp, tóc mượt mà, nước da trắng trẻo, giọng nói dễ thương, dáng người đẹp, hoặc cái chiếc răng khểnh, má nụng đều đồng tiền, cái gì đó mà mình cảm thấy ấn tượng. Phần lớn là chúng ta bị kẹt vào tình yêu mang tính cách là chấp vào cái riêng tư này. Cho nên không có thời gian để tìm hiểu nhau, hoặc là vì quá khéo léo giấu những cá tính, bao gồm tính xấu, trong giai đoạn yêu. Cái khi trở thành vợ chồng mới vỡ lẽ rằng là mình cưới nhầm một ông chồng có quá nhiều thói tật xấu, gồm cả tứ đổ tường. Hoặc là mình cưới nhầm một bà vợ chỉ biết đưa đòi, chỉnh chọe, ăn xài, rồi trang sức, chứ không biết làm cái gì hết, giống như là một cái vật đẹp, một cái hoa đẹp để chân thôi. Dần dần và dần dần. Do đó phải chịu trách nhiệm trong việc tìm người thương để kết thành vợ chồng, và ta sống hạnh phúc trong đời vợ chồng đó, chứ không đổ thừa quá khứ. Nhiều chị em mỗi lần có trục trặc vợ chồng một chút xíu bỏ về cha mẹ ruột, thay vì mình giải quyết nó êm đẹp, nhường nhịn mọi việc nó êm xuôi, làm cho vấn đề căng thẳng rồi đi thầy bói, thầy toán, cái nói rằng là kiếp trước là bà thiếu nợ ổng cho nên giờ bà phải ráng trả, thì đang khổ đau mà bị nợ những niềm tin mê tín đó là khổ gấp bội. Điều ba, không nên tin bói toán và bùa chú. Trong các loại bói toán á, tử vi xem ra là có khoa học nhất. Bát môn thần khóa có thể đoán đúng được các tình huống sẽ diễn ra và có được cái tố chất khoa học. Nếu người giải tử vi giỏi về kinh nghiệm và lão thông về âm dương, sự tương xung tương khắc cũng như là những hỗ trợ thuận lợi, thì việc giải một lá số có thể trúng được 85-95%. Mặc dù thế, Đức Phật vẫn khuyên chúng ta là không nên tin và lệ thuộc vào những thứ này. Tác dụng tiêu cực về tâm lý là có thật. Đang khi thấy Đức Phật đó, cuộc đời có thể thay đổi, nghiệp xấu có thể thay đổi, ta có thể chuyển nghiệp làm mới cuộc đời mình. Nhưng mà niềm tin vào toán số với các hình thức đó sẽ làm cho chúng ta không cần phải nỗ lực để thay đổi nó, chấp nhận nó dễ dàng hơn. Cho nên ta bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để trở thành người hạnh phúc hơn, sống có giá trị hơn. Bàn tay của chúng tôi đó, nếu đưa 10 ông thầy bói coi là hết 9 ông rưỡi nói rằng là học đến lớp 9 là hết rồi. Gia đình chúng tôi chỉ có được 2 người có đại học trở lên, còn bao nhiêu là chưa đạt được lớp 12. Bởi vì sống trong một gia đình mà bối cảnh xung quanh đó là một khu lao động nghèo, thì cái cộng nghiệp đó thì thường ít có ai mà học đến đây đến chốn lắm. Đàn ông thì rượu chè, thuốc lá, bài bạc. Chị em phụ nữ đó thì ở nhà bếp núc, thậm chí là đánh bài, vân vân. Khó mà có một cái cơ hội tác động tốt để mình vươn lên được lắm. Nhưng mà khi vào đến chùa, được thầy hướng dẫn, lúc đó chúng tôi lười học lắm, tự động mình học cũng khá hơn. rồi từ từ mình cũng đạt được cái kết quả học cao nhất thôi mà cuộc đời có thể có. Nếu mà tin vào các loại bói toán, chúng tôi sẽ chấp nhận ở cái trình độ lớp 9 là hết rồi. Lúc đó chúng tôi đã bỏ học một năm sau khi làm chú tiểu, sau khi hết lớp 8 là nghỉ một năm. Và hòa thượng trụ trì, tức là sư phụ chúng tôi, nói rằng nếu con không tiếp tục đi học, thầy sẽ cho con về nhà, không cho ở chùa nữa. Sợ bị đuổi về nhà mà ráng học thôi, chứ không có học tốt đẹp gì. Nói về cá nhân là lúc nó không hay, nhưng mà đưa ra một cái điều nhỏ nhỏ về để chúng ta có thể tham khảo, và quý vị có thể đối chiếu với cuộc đời quý vị. Ông thầy bói nói về nè, nói tướng số nó nói thế này nè, nhưng mà trên thực tế mình rất khá hơn nhiều lắm nhờ nỗ lực. Cho nên đừng để những cái tác động tâm lý nó ảnh hưởng đến cuộc đời ta. Đức Phật khuyên các vị tu sĩ Phật giáo không làm những nghề bói toán, phong thủy, địa lý, thiên văn, tử vi, rồi giải tướng, bởi vì những thứ này nó làm cho người mê tín bị chìm đắm lệ thuộc. Nói những điều tích cực thì phấn chấn khăng khoan, nghe những điều tiêu cực thì tinh thần trở nên bi quan, yếm thế, tráng trường, tuyệt vọng, thậm chí là trầm cảm. Lợi bất cập hại của các loại bói toán là điều không thể tránh khỏi, do đó đừng nên tin vào chúng. Tham khảo tích cực, tức là nghiên cứu dưới cấp độ khoa học, trong một số tình huống có thể chấp nhận được, lạm dụng vào nó sẽ dễ bị khổ đau và tổn thất, bao gồm các thất bại. Bùa chú là hoàn toàn không có thật. Người ta đồn đãi bùa lỗ ban, bùa năm ông, mà sợ nhất là bùa miên. Nhiều bà vợ chồng đi ngoại tình, cái đi thầy bói, thầy bói nói là vì chồng của bà bị bùa miên nó bỏ, cho nên thoát không khỏi đâu, phải giờ giải bùa. Ta phải phịa ra một cái chuyện không có thật để mình sợ hãi nè, lệ thuộc nè, người ta mới bài vẽ cúng cái này 100 triệu, vài chục triệu, vài triệu, hoặc là vài trăm ngàn. Làm những cái nghề bói toán mê tín đó, lấy tiền của thiên hạ dễ lắm. Chỉ cần học một vài cái chiêu thuật tâm lý, nghiên cứu một vài loại bói toán nhất định, nói trúng được chừng 70% là thiên hạ mất hồn rồi. 30% còn lại là nói bậy nói bạ, người ta nghe đùng đùng ấy. Và những người bói toán phần lớn không sống thọ. Cái nghiệp đó làm sao sống thọ được? Gieo rất quá nhiều sợ hãi, khổ đau, làm cho biết bao nhiêu người mê tín, thất bại, tổn thất niềm tin, mất phương hướng. Ngay cả những ông thầy bói thần sầu quỷ khóc, nói đâu trúng đó, bằng trực quan, bằng năng lực ngoại cảm, cũng khó lòng mà sống thọ được. Hay tổng đức, tổng phước, tổng tư thọ. Có thể vì không tin, nhưng mà cái đó chiếu lệ những ông thầy bói nổi tiếng, năm mươi mấy tuổi thì chết rồi. Hiếm có ông nào sống đến 70 tuổi lắm. Do đó, theo Đạo Phật, muốn sống hạnh phúc, hãy xa lánh càng sớm càng tốt các loại thầy bói, thầy toán số, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy thiên văn, thầy đồng bóng, thầy ngoại cảm, thầy nhân điện, thầy ma quái, thầy bùa chú, thì ta mới sống bình yên được. Nếu bùa chú mà có thật đó, thì chính quyền của Barack Obama đã không phải treo cái đầu của Osama Bin Laden đến 100 mấy chục triệu đô la, và cũng không phải mất gần 1 tỷ đô la cho các hoạt động gián điệp để biết được chỗ ông ở sau 10 năm lẩn trốn, và cuối cùng đã giết ông vào ngày 1 tháng 5 2011, cách đây hơn 1 năm. Nếu bùa chú là có thật đó, thì những tên khủng bố chẳng cần phải đi làm khủng bố gieo hận thù, chỉ cần thuê những ông thầy bùa, thầy pháp, thầy thư yếm yếm thư bùa chú cho những người làm luật pháp tốt bị chết đau chết đớn hết rồi, họ lộng hành trên thế gian này. Chuyện không có thật. Nếu trùng tang tam tang là có thật đó, thì trên hành tinh này không còn một người nào có thể sống sót được. Ngày 11 tháng 3 2011, cơn sóng thần kép tại Nhật Bản rơi vào ngày trùng tang. Nếu trùng tang là có thật thì trong vòng 12 tháng vừa qua, đất nước Nhật Bản phải đón nhận thêm trung bình là khoảng 40.000 cái chết liên hệ đến bà con huyết thống của những người đã bị chết trong sóng thần. Chuyện đó chưa từng có. Năm 1979, Khờ Mây Đỏ giết biết bao nhiêu người vô tội vì chủ nghĩa dân tộc cực đoan và sai lầm. Trong số những ngày thuộc năm 1979 có khoảng 150 ngày là trùng tang, và cứ chia đều đi thì như vậy phải đến năm 1980 ít nhất là một phần nữa những người Campuchia bị giết chết đó phải chết trong phạm vi các bà con huyết thống. Chuyện đó chưa từng có. Bộ đội Việt Nam đã giải phóng dân tộc Campuchia khỏi ách cai trị của Khmer Đỏ. Nhờ niềm tin vào nhân quả, niềm tin vào sự chuyển nghiệp, niềm tin vào tự lực, niềm tin vào tiềm năng, và niềm tin rằng là mình có thể sống hạnh phúc là thành công, ta sẽ sống tốt đẹp hơn. Đối với vấn đề tăng ni đó, thì chúng ta cần lưu ý những điều sau đây. Điều 4, không nên gọi tăng ni là đạo huynh hay sư huynh. Có hai thành phần Phật tử, các Phật tử theo trường phái Phật giáo Hòa Hảo, chúng tôi không nói là đạo Hòa Hảo vì đó là một khái niệm ngộ nhận. Trường phái Phật giáo Hòa Hảo là một trường phái đạo Phật Đại Thừa phát triển ở miền Nam, có chức năng nhập thế dưới góc độ chính trị xã hội ngay bối cảnh nó ra đời, và tổ chức sinh hoạt tu học á, một cách rất là bài bản, lấy việc ăn chay làm chuẩn, niệm Phật làm quan trọng, giúp người cứu đời đó, làm phương pháp dấn thân, tu niệm ăn hiền ở lành như là mối quan tâm. Đó là một ứng dụng về đạo nhân bản của Đức Phật dạy ở mức độ bình dân, cho những người bình dân. Và những người cư sĩ theo giáo phái Phật giáo Hòa Hảo đó ngộ nhận rằng là Đức Huỳnh giáo chủ không có tin tưởng vào Tăng Bảo. Trên thực tế đó thì cư sĩ Huỳnh Phú Sổ trong các tác phẩm viết và những bài giảng bằng miệng của ông đề cao vai trò Tăng Bảo là một trong ba ngôi tâm linh theo Đức Phật lịch sử đã chủ trương. Mà ngay cái ngày chúng ta trở thành đệ tử của Phật á, chúng ta phát nguyện nương tựa vào để học hỏi. Sau khi cư sĩ Huỳnh Phú Sổ qua đời đấy, các thế hệ học trò của ông đó cực đoan. Thì cũng có những cái nguyên nhân là ở tại miền Nam lúc đó Phật giáo bị suy thoái, một số thầy tu có gia đình làm mất niềm tin của quần chúng, không có khả năng thuyết pháp là Phật sự, thậm chí một số người là rượu chè, ăn thịt, uống rượu, và niềm tin đó đã bị đánh mất ở các Phật tử chân chính, và do vậy họ mới loại trừ Tăng Bảo ra khỏi Tam Bảo và chỉ thờ Phật Bảo, tức là Đức Phật Thích Ca lịch sử, và các Đức Phật khác. Pháp Bảo là kinh điển Đức Phật giảng dạy, phần lớn là các kinh về Tịnh Độ và kinh Pháp Bảo Đàn, lấy niệm Phật làm chính. Cần phải hiểu nhà dột có nơi, mắt mía sau có mắt, không thể quơ đổ cả nắm. Một cá thể, một nhóm người làm sai, tu sai, truyền đạo sai, tức là Phật dạy, là những người chân chính còn lại. tôn giáo nào cũng có vai trò giáo sĩ hết á. Phải nên nhớ, tu sĩ Phật giáo dành trọn thời gian tâm linh, tu học, truyền bá, là Phật sự, dấn thân, độ thế. Thời gian của họ, kinh nghiệm của họ, kiến thức của họ, sở trường và chuyên môn của họ chắc chắn phải hơn các cư sĩ tại gia, phải bận với kinh tế, gia đình, nhiều căng thẳng, nhiều sức ép. Và tu học với các vị xuất gia chân chính, có lý tưởng, có động cơ, có tinh thần phụng sự, nó khác nhiều, khác xa với việc ta học với những bạn đồng tu. Cho nên chúng tôi khuyên tất cả các Phật tử, dầu là theo giáo phái nào, hệ phái nào trong đạo Phật, cũng cần gặp các thầy là xưng thầy, gặp các sư cô là thưa sư cô, chứ không kêu bằng đạo huynh hay là đạo tỷ, cái đó là sai với các xưng hô trong đạo Phật, và đó không bày tỏ được lòng tôn kính. Mà khi không bày tỏ được lòng tôn kính thì ta khó có thể học được những lời dạy đúng do các vị chân sư thật học trung thành với lời Phật dạy truyền bá cho chúng ta. Tất cả người xuất gia chúng tôi mỗi ngày 4 lời kinh đều phải quy y Tăng Bảo, như quy Pháp Bảo và Phật Bảo, là người tu mà còn phải nương vào Tăng Bảo, huống hồ là người tại gia. Một số cư sĩ hòa hảo cho rằng đó, các vị phàm tăng là chưa giác ngộ, nương vào mấy ổng mà không giác ngộ được, mình đi theo con đường bị mù mờ thì đi tới đâu? Chẳng lẽ các vị thầy tu mà còn như thế mà nương vào những người cư sĩ khác, người ta được cái gì? Nếu suy luận thêm nữa, chúng ta thấy nó còn mịt mờ hơn. Trong phần Tăng Bảo, Đức Phật không đề cập đến Ariya Sangha, tức là thánh tăng. Chỉ cần nương vào các vị xuất gia chân chính, có đạo đức, có kiến thức, có trí tuệ, có thể tập phụng sự, là ta được quá nhiều lợi lạc rồi, cần gì phải là bậc giác ngộ. Ngộ nhận đó làm cho một số vị theo một số giáo phái bỏ vai trò Tăng Bảo. Cho nên theo chúng tôi, ta cần quay trở về với Đức Phật gốc, lời dạy gốc của Ngài. Có 3 ngôi tâm linh: Đức Phật lịch sử để học hỏi theo gương hạnh Ngài, giáo pháp lịch sử để chúng ta có được chánh tín, có được thế giới quan đúng, nhân sinh quan đúng, đạo đức đúng, sống hạnh phúc cho mình và cho người. Và có Tăng Bảo, tức các vị xuất hiện chân chánh, hỗ trợ, hướng dẫn và đồng hành trên con đường tâm linh với chúng ta, những người cư sĩ tại gia. Số còn lại của các Phật tử đó, do vì ngộ nhận, nghĩ rằng là mình cũng quy y với Hòa Thượng trụ trì, rồi các đại đức, các sư cô, thậm chí các thượng tọa khác cũng quy y với Hòa Thượng trụ trì đó, như vậy là mình là đệ tử đồng sư với các vị xuất gia này, và do đó có thói quen gọi các vị thầy là sư huynh, rồi các sư cô là sư tỷ. Đó là một ngộ nhận nghiêm trọng. Tại gia là tại gia, xuất gia là xuất gia, đồng sư là đồng sư. Nó khác với cái huynh đệ huyết thống. Một người cha có 10 người con, người lớn nhất lớn hơn người nhỏ nhất đôi khi 40 tuổi. Về tuổi tác thì hai anh em này đó có thể gọi nhau bằng ông hoặc là bằng cha, nhưng về huyết thống vẫn gọi bằng anh. Còn trong Phật pháp, ai xuất gia trước người đó là sư huynh đối với những người xuất gia sau, là sư tỷ đối với những người nữ xuất gia sau. Nếu xuất gia lâu, hạ lập lớn, mặc dầu là đồng sư vẫn được xem như là hàng thầy. Về phương diện giới phẩm ở trong Phật giáo, huống hồ ta là những người cư sĩ mà xem các vị thượng tọa, các ni sư, các đại đức, các sư cô là sư huynh sư tỷ, tức là phạm thượng. Theo dòng kệ thì chúng tôi theo thiền Lâm Tế đời thứ 42, có chữ pháp danh bắt đầu bằng chữ Nhật, Và dòng kệ này đó thuộc loại khá lớn. Hòa thượng Thích Trí Quảng của dòng Nhật, Hòa thượng Thích Nhật Quang Thường Chiếu của dòng Nhật, Hòa thượng Thích Nhật Quang ở Chuẩn Quang của dòng Nhật, các hòa thượng này hơn chúng tôi đến 30-40 tuổi. Chắc lẽ mình xem các ngài là huynh đệ với mình à? Cái đó là phạm thượng. Vẫn xem các ngài như là các bậc thầy. Mặc dù về giáo phái đó là cùng dòng kệ, phải hiểu như thế để chúng ta giữ được cái tôn ti trật tự, cái lòng tôn kính. Và đó là một trong những đức tính tốt, văn hóa ứng xử tốt mà Đức Phật đã dạy. Điều năm, không nên đánh đồng tăng ni là lang già đẹp. Nền văn học tự lực văn đoàn đó đã để lại rất nhiều cái hình ảnh ảm đạm về tu sĩ Phật giáo. Chuyện tình lang và đẹp là một cái bức tranh phác họa về động cơ đi tu do thất tình, vốn là điều mà Đức Phật cấm. Thất bại, thất nghiệp, trốn đề, vào trong chùa đi tu đều là phát xuất từ các động cơ tiêu cực, và Phật giáo không cho phép, không khích lệ các hình thức đó. Thì rất tiếc là có nhiều người ta giấu quá khéo, ta giả vờ quá hay, ta đóng kịch quá giỏi, cho nên là mình không biết được cái động cơ xấu, động cơ sai của họ ngay cái ngày được xuất gia. Đến ngày thọ giới đó thì nó có 13 câu hỏi trắc nghiệm để xem động cơ có đúng không, và có trái lại với những lời Phật dạy không, thì mới cho trở thành là người thọ giới chính thức. Trong đó ông có thiếu nợ, ông bà có thiếu nợ trước khi đi tu không, hôn phối đang còn hiệu lực không, đã từng bị phạt tù đầy rồi bỏ án mà trốn chạy không, rồi có bị giới tính thứ ba không, rồi trở thành là kẻ nô lệ theo hợp đồng, hay là đang lao động với hợp đồng mà chưa được kết thúc không, rồi động cơ đó vì chán đời, thất tình, thất bại, chán nản, tuyệt vọng đi tu không. Nếu câu trả lời là có thì người đó sẽ không được đi tu. Nhưng là một số người muốn vào cửa Phật cho nó nhẹ cuộc đời của mình, do đó đã qua mặt được bằng sự nói dối. Đó là cái lỗi do vì phát xuất từ động cơ xấu, động cơ tiêu cực, khi đi tu không thể phát huy được lý tưởng cao cả, và do đó không tiến bộ được trong con đường tâm linh, cho nên khó có thể phục vụ được ai. Sự tồn tại của những con người đó trong các chùa làm cho các chùa khó phát triển. Do đó đi tu phải có lý tưởng, phải có trình độ, phải có nhân cách, phải có đạo đức, và thậm chí khả năng phải vượt trội hơn người. Và đi tu lúc mình còn khỏe, còn có sức để làm được nhiều việc đáng làm. Đi tu theo dạng lan và đẹp đó là cắt đứt dây chuông, nhưng sau đó là cài dây điện thoại. Đừng vì một vài tình huống như vừa nêu có thể có thật ở một địa điểm nào đó mà ta cứ nghĩ là thầy tu là chán đời, sư cô là chán tình. Những kẻ thất bại, những người chán nản, tuyệt vọng, không còn làm gì hết, không có khả năng gì hết, không có sự nghiệp gì hết mới đi tu. Ngộ nhận đó đã làm cho rất nhiều giới trẻ và giới trí thức không muốn đi chùa. Cần phải điều chỉnh nhận thức sai lầm đó. Một tu sĩ mẫu mực theo tiêu chuẩn Đức Phật đặt ra đó là có trình độ cao, có học vấn đến nơi đến chốn, có đạo đức vĩ đại, có tinh thần vô ngã vì ta lớn, có tinh thần phục sự vô điều kiện, có được năng lực tâm linh hướng dẫn người khác vượt thoát khỏi nỗi khổ niềm đau. Chuyện đời họ cũng biết, chuyện đạo họ còn ranh hơn vì là sở trường. Cho nên tu sĩ được Đức Phật nêu ra là phải lão thông nội điển và ngoại điển. Nội điển là kinh Phật, triết lý Phật, đạo đức Phật. Ngoại điển là kiến thức thế gian, lấy nó làm công cụ để phục vụ cho Phật pháp. Và nhờ có kiến thức thế gian rộng đó, việc triển khai lời Phật dạy dễ hiểu hơn, và người thực tập đó dễ có kết quả hơn. Nhưng rất tiếc đó, do vì cái tiêu chí đi xuất gia trong Phật giáo nó không có cao, chỉ gọi lý tưởng thôi. Nhiều người xuất thân từ gia đình nghèo đi tu, và tu ở những cái khu vực nghèo, rồi thầy truyền trò nói nên không được học Phật pháp đi đến chốn. Kết quả là không biết hướng dẫn Phật tử như thế nào. Rồi Phật tử đến chùa thất tình, thất bại, thất nghiệp, trầm cảm, bi quan, cứ vậy niệm Phật đi mọi thứ đều hết. Bệnh vẫn còn y nguyên, khổ vẫn còn y nguyên, không giải quyết được vấn đề gì. Chủ trương đó là sai hoàn toàn với nhân quả Phật dạy. Cho nên Phật dạy phải phân tích nguyên nhân để tìm ra con đường khắc phục đó bằng phương pháp chân chính. Điều 6, không nên thần thánh quá tăng ni. Nếu xem tăng ni là những thành phần phàm tục, là một thái cực nên tránh, thì việc thần thánh quá tăng ni là một thái cực đối lập. Xem thầy mình như Phật sống, xem sư phụ mình như Bồ Tát sống, đó là những điều nên tránh trong đạo Phật. Tăng ni nào có lý tưởng tốt, động cơ tốt, làm đạo tốt, là đi đúng con đường Phật dạy, thì tự động được bao nhiêu người quý mến, có giá trị. Ta quý trọng là chuyện thường tình thôi. Các tăng ni thường tâm sự việc mình giảng đúng lời Phật dạy, làm cho Phật pháp được lan rộng, mọi người được đỡ khổ, không có nghĩa là mình giỏi, mà vì nhờ giáo pháp Phật cao siêu. Các giảng sư chỉ là người lặp lại cái công thức tâm linh được Đức Phật công bố thôi, miễn phí, không có tác quyền. Cho nên tu sĩ làm Phật sự, giảng kinh, thuyết pháp, giúp đời, cứu người không nên hãnh diện tự hào về những gì mình đang làm, đã làm, mà phải biết ơn Phật, vì nhờ có Phật ta mới có được các cái bí kíp tâm linh này. Còn Phật tử ta đâu biết gì đâu, không có thời giờ đọc kinh, không có thời giờ đọc sách, thậm chí có nhiều người không có thời giờ nghe, hoặc không thích nghe, nghe là buồn ngủ. Cho nên cứ tưởng các thầy tu giảng kinh thuyết pháp lào lào đó là do mấy ổng có kiến thức vĩ đại, thực ra là học ké của Đức Phật hết, triển khai bằng ngôn ngữ hiện đại thôi. Hữu xạ tự nhiên hương là tinh thần tu tập của các tu sĩ, không khoa trương, không quảng bá, không tự ca ngợi, không tự đề cao, và các Phật tử cũng không tự thần thánh quá thầy của mình. Điều đó sẽ dẫn đến một cái lợi ích lớn, đó là giúp cho các tu sĩ tu tốt hơn, và cũng tự giúp mình không bị khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng tôn giáo. Khi mình phát hiện ra hoặc mình nghe phong phanh rằng thầy của mình, sư cô của mình có cái gì đó chưa được hoàn thiện, chưa được hoàn chỉnh, vân vân, thì toàn bộ những niềm tin thần thánh quá nó bị sụp đổ hết. Có nhiều người bỏ chùa, bỏ Phật, tự mình khép lại cái cánh cửa an lạc hạnh phúc của bản thân thôi. Các thầy, các sư cô có lý tưởng cũng có thể bị sai lầm chứ, cũng có thể có điều gì đó chưa được hoàn thiện chứ, là người phàm mà. Vấn đề chỗ là mình ý thức tự vươn lên, tự hoàn thiện. Nhìn các vị tu sĩ như thế, cho nên chúng ta không mất niềm tin với Phật pháp, không vì một cái mắt sâu của một cây mía mà bỏ cả một cây mía. Một nồi cơm có một vài hạt sạn, có một vài hạt lúa, bỏ sạn lúa ra, cơm còn lại vẫn ăn ngon và có chất bổ. Một con sâu có một vài, xin lỗi, một nồi canh có vài con sâu, ăn có chết chóc gì đâu. Mình ăn cá nè, thịt nè, trong đó có trứng của các con này, mà mình vẫn có cảm giác là ngon lành. Con sâu cũng giống như những con đó thôi, tại mình phân biệt đối xử thôi, có sao đâu. Do đó đừng vì những cái cá thể tiêu cực chứ hoàng thiện mà mình bị ám ảnh một cái tập thể cao thượng trong sáng. Do đó cùng nâng đỡ lẫn nhau. Chư tăng ni đó thì hỗ trợ người tại gia bằng Phật pháp đúng, hướng dẫn tâm linh đúng để người tại gia sống hạnh phúc hơn, giải phóng các căng thẳng, xây dựng hạnh phúc gia đình. Người tại gia hỗ trợ các tu sĩ một cách đúng để các tu sĩ tu để đời đến chốt, làm lợi ích cho cuộc đời. Phần ba là đối với bản thân và người thân của mình, người tại gia cũng cần phải quan tâm. Điều bảy, không nên cổ suý trẻ vui nhà, già vui chùa. Niềm tin này được lan rộng khắp miền Bắc, và cũng vì niềm tin đó và sự cổ suý đó mà Phật giáo ở miền Bắc nặng về mê tín và khó phát triển đúng theo tinh thần Phật dạy. Chờ đến già gần chết rồi mới đi tu, mới đi vào chùa, mới phát triển tâm linh là quá muộn à. Thông thường á, từ U40 trở lên á, cá tánh nó đã trở thành một cái nếp. Mà khi cái nếp đã trở thành một thói quen rồi, việc thay đổi cá tính là khó lắm. Nó trở thành một cái đà, một cái quán tính, nó đẩy chúng ta theo thói quen thôi. U50 khó hơn, U60, 70, 80 gần như là sống với thói quen thôi, chứ khó thay đổi. Mà chờ già mới đi chùa thì làm sao mà hưởng được hạnh phúc. Ta phải đổi quan điểm đó lại: trẻ vui chùa, già vui nhà. Khi con em chúng ta được 3-4 tuổi, mà thời nay đó do kỹ nghệ và công kỹ thuật số cao, cho nên chúng phát triển trí óc cũng cao hơn chúng ta rất nhiều. Do đó cho quy từ thở nhỏ, gieo hạt giống Phật từ nhỏ, để học đạo đức Phật từ nhỏ, biết hiếu kính cha mẹ, kính trọng người lớn, nhường nhịn kẻ dưới, tinh thần thân ái, vô ngã, vị tha, chất phát, chân thật, tôn trọng luật. Những tố chất này sẽ giúp cho con cháu chúng ta hạnh phúc bằng tinh thần tự lập từ nhỏ. Chúng sẽ không rơi vào các cạm bẫy, không có thói quen hưởng thụ, mua vui, đua đòi, dựa dẫm. Chúng sẽ làm rạng danh gia đình, cha mẹ nhờ đó mà được hạnh phúc. Đừng sợ con em chúng ta học nhiều quá không có thời gian. Đến chùa sinh hoạt một tuần tối thiểu một lần, các căng thẳng sẽ tan biến. Không tin quý vị cứ làm thử. Đang lúc căng thẳng, mệt mỏi, chỉ cần ngồi đọc một thời kinh, tâm mình lặng yên, hạnh phúc liền. Nghe một bài giảng có chiều sâu, ta giải phóng được rất nhiều các bế tắc, ta tìm ra một hướng đi mới, hăng hoan hơn, phấn chấn hơn. Cái tuổi từ 3 cho đến 10 đó, nó giống như là một cái tờ giấy trắng, vẽ cái gì thì hình thù đó nó giữ nguyên, giống như là một cái mặt sáp mà ta khắc lên cái gì thì nó giữ nguyên. Còn đến tuổi thanh niên 18 trở lên thì cá tánh nó đã được định hình rồi, nhân cách nó đã có rồi, những nghiệp gì nó đã chọn, nó thì là khuynh hướng đó khó mà sửa được lắm. Nhiều bậc cha mẹ không để ý việc này, khi con ở tuổi trưởng thành hư rồi mới đi than vãn khóc lóc, đến chùa cầu xin Phật, rồi cầu nguyện Phật, niệm Phật, trì chú tụng kinh, mong con mình hồi đầu hướng thượng, làm sao hướng nổi. Không hướng dẫn từ nhỏ là khó lắm. Nếu ta trở thành Phật tử từ nhỏ, ở tuổi mẫu giáo và tiểu học, chừng vài ba năm sau ta đã có được kiến thức vững như Phật pháp, nắm được bản đồ tu học rồi, đến tuổi già không cần đi chùa ta vẫn tu tốt, vẫn được hạnh phúc và làm cái nền tảng đạo đức hạnh phúc cho những người thân, như là cây tùng, cây bách trong gia đình vậy. Là lúc có nhiều cái chiêu thuật phá Phật giáo rất tinh vi. Tác giả của câu nói đó không biết là ai, nhưng mà vì tin theo câu nói đó mù quáng mà Phật giáo ở miền Bắc nó ngóc đầu lên không nổi. Tuổi 50 trở xuống mà đi đến chùa, xã hội sẽ nói đó, bà đó, ông đó có vấn đề,
thần kinh không được bình thường, mặc cảm không dám đi. Và khi đi vô mới thấy là trời ơi, triết lý đạo Phật cao siêu quá, đạo đức đạo Phật lý tưởng quá, lời dạy của đạo Phật hay quá, giải quyết cho chúng ta nhiều vấn nạn quá. Ta tiếc rằng là đến đạo Phật quá muộn đi. Rất nhiều người khi ngộ được đạo Phật thường thốt lên những lời như thế. Nhưng mà khi về giáo dục con cái, sợ nó bị bận học, bận công việc, không dám cho nó đi chùa từ nhỏ. Mâu thuẫn không? Tức là bỏ đói tâm linh, bỏ đói đạo đức, bỏ đói hạnh phúc nó từ nhỏ. Thì sau này ta lãnh đủ, con trở thành bất hiếu, người thân trở thành bất nhân, chồng trở thành bất nghĩa, vợ thì không ra gì, lúc đó mà ngồi than vãn là chuyện muộn màng rồi. Điều 8, không nên cổ xí thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Để đây là một những chiêu bài chống phá đạo Phật. Hiếu thảo là một phần rất quan trọng của đạo Phật, nhưng không phải là tổng thể đạo Phật. Ngoài chữ hiếu, đạo Phật còn dạy chữ nhân, chữ nghĩa, chữ tử tế, chữ vô ngã, chữ vị tha. Nó còn hàng loạt các nhân cách tốt mà ta phải làm. Cứ nghĩ là thờ cha kính mẹ không là đã đủ rồi, nhiều người chẳng thèm đến chùa. Đạt được đạo hiếu là quá tốt, nhưng là một phần cần thiết thôi chứ chưa đủ. Do đó ta cần phải phát triển theo lời Phật dạy để trọn vẹn được các nhân cách khác cần có. Đạo Phật còn dạy ngoài quan hệ cha mẹ con cái còn có quan hệ giữa vợ và chồng, tức là đạo vợ chồng, còn có quan hệ giữa thầy cô giáo và học trò, tức là đạo giáo dục, còn có mối quan hệ giữa chủ lao động và người hợp tác lao động, đó là đạo kinh tế, còn mối quan hệ giữa tình làng nghĩa xóm, đó là đạo tình thân, còn có mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo quốc gia và các công nhân, đó là đạo tổ quốc, còn có mối quan hệ giữa những người tu sĩ với những người tại gia, đó là đạo tâm linh. Như vậy đạo Phật dạy chúng ta 6 mối quan hệ gia đình và xã hội. Còn thờ cha kính mẹ mà cho là chân tu đó, như vậy ta chỉ có xoay quanh cái mối quan hệ thứ nhất quan trọng nhất này thôi, còn 5 mối quan hệ còn lại mà bỏ đi nha, ta có thể phá làng xóm, phá tình thân, sống bất nhân bất nghĩa và phản bội tổ quốc. Không có đến với tôn giáo từ nhỏ cho nên ta khó trải nghiệm được đạo đức để sống tốt. Báo chí Việt Nam ngày nay than vãn và báo động về trẻ em giết người, trẻ em trộm cướp, trẻ em giết cha mẹ, trẻ em lừa đảo, trẻ em phá thai và nhiều lời than vãn khác. Cái mấu chốt của nó là do giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình thiếu những nền tảng đạo đức. Nền giáo dục của Việt Nam từ năm 1945 tại miền Bắc, từ năm 1975 tại miền Nam, đặt nặng về giáo dục chiến đấu, dân học chiến đấu, dân học yêu nước, đang khi trong thời hòa bình không cần phải nhấn mạnh đến lời cái khuynh hướng giáo dục đó, phải nhấn mạnh đến đức dục, để từ nhỏ đó các thế hệ học trò học được cái đức ứng xử tốt với cha mẹ, ứng xử tốt với người thân, làng xóm, các mối quan hệ xã hội còn lại. Thì làm gì mà có những cái tình trạng báo động đỏ như hiện nay? Rất may, 10 năm trở lại đây, giáo dục công dân đã được đưa vào các học được, dầu muộn màng nhưng rất cần thiết. Điều 9, không nên tu theo cách Phật tại tâm. Rất nhiều người thích triết lý cao siêu, nghe nói đến Phật tại tâm tự động bỏ hết việc đi tìm kiếm tâm linh, học thầy, học bạn, cũng bỏ đến việc đến chùa, không cần phải nghe pháp, không cần tụng kinh, không bái sám, không trì chú, không thiền định, không làm các Phật sự, chỉ cần trao chút cái tâm mình là đủ. Điều đó có thể thích hợp với những người có căn cơ lớn, đã hoàn thiện hết các phương diện xã hội, đã tu tập được rất nhiều các điều tốt, bây giờ quay trở về với chính mình ở giai đoạn cuối của cuộc đời để làm giàu tâm linh thì quá tốt. Như tổ sư Thích Thiện Hoa, người đã viết bộ Phật học phổ thông, làm cho Phật giáo chấn hưng tại miền Nam và ảnh hưởng toàn quốc, đã viết ra ba giai đoạn của một đề tu. Giai đoạn đầu là học và tu nền tảng để rèn đạo đức. Giai đoạn 2 làm Phật sự phụng sinh. Giai đoạn 3 chuyên tu để giác ngộ giải thoát. Thiền sư Thích Thanh Từ, đệ tử lớn của tổ sư Thích Thiện Hoa, cũng đi theo mô hình này. Và hiện nay cách đây mấy năm, Ngài đã tuyên bố nhập thất để chuyên tu cho đến ngày giải thoát. Phật tại tâm ở giai đoạn đó là rất đúng. Còn chưa trải qua cái việc học đến nơi, làm đến chốn, phụng sự vô ngã vị tha, là nói là tu Phật tại tâm á, chỉ là một biện hộ cho thói quen lười biếng của mình thôi. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn, tâm linh phải có người hướng dẫn, không thầy đố mày làm nên. Tác động xã hội, ảnh hưởng cộng nghiệp tích cực từ những người đồng tu là rất lớn, ta không thể phủ định. Ta không thể sống như Robinson ở trên đảo hoang một mình. Cho nên ai truyền bá và cổ xí của khuynh hướng Phật tại tâm sẽ làm cho đạo Phật khó có thể phát triển. Sức mạnh của tôn giáo nằm ở tín đồ. Tín đồ mà hiểu đạo tốt, tu đạo tốt, đạo đức tốt, trí tuệ tốt, sống nhân quả tốt, thì đạo Phật phát triển mạnh. Đúng như vậy thì phải tham gia các sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt lễ hội, sinh hoạt đạo đức, sinh hoạt tâm linh ở các chùa, các tu viện, các khóa tu. Mặc dầu nhiều Phật tử là vững Phật pháp rồi, vì đi chùa lâu năm, thực tập lâu năm, ta vẫn tiếp tục đi để làm gương cho con cháu và người thân của mình. Đức Phật Thích Ca sau 49 ngày thiền định đã trở mình được giác ngộ đầu tiên, không ai có thể giác ngộ hơn Ngài. Nhưng mà ngõ ngày Đức Phật vẫn ngồi thiền, vẫn là Phật sự. Chỉ ngồi thiền không phải là để chuyển hóa tâm nữa, Ngài đã hoàn thiện rồi, mà ngồi thiền để làm gương cho học trò, làm Phật sự để làm gương cho học trò. Trước đây đó, khi chưa giác ngộ, ta tu cho bản thân, giác ngộ rồi ta tu cho người khác, tu cho cộng đồng. Đó là tinh thần vô ngã vị tha. Do đó phải tu cả phước lẫn huệ. Tu phước thì làm được rất nhiều các việc thiện. Làm thiện thì không kể công, kể công kể sức, không cầu đền đáp. Mang ơn một người nào thì không phủi ơn, nỗ lực đền đáp khi có điều kiện. Làm tất cả các việc lành trên tinh thần vô ngã. Bên cạnh đó phải tu học Phật, phải đọc kinh Phật nguyên chất, lời Phật dạy nguyên thủy, để ta hiểu được đạo Phật và ít bị lệ thuộc vào thầy tu. Chỗ nào mà các Phật tử phải lệ thuộc vào thầy tu thì mới tu được, thì chỗ đó Phật giáo chưa phát triển mạnh. Mỗi người đệ tử tại gia phải nắm Phật pháp vững, phải tự tu vững. Muốn như thế phải đọc kinh Phật nhiều. Và phải đọc sách Phật nhiều. Đọc kinh Phật trí tuệ mở mang, đọc sách Phật tâm được thư thái. Nó hỗ trợ bổ sung cho phát minh sáng kiến sáng tạo, Steve Jobs để lại cuộc đời này 263 bằng phát minh sáng kiến sáng tạo và đồng sáng tạo toàn cầu trong kỹ thuật số. Mà hiện nay các ứng dụng do ông khám phá đã có được 5 tỷ người trên hành tinh sử dụng, là nhờ ông đến với đạo Phật từ nhỏ trong một thế giới phương Tây ít biết đến đạo Phật. Do đó phải tu trí tuệ để khỏi mê tín dị đoan, khỏi sợ hãi. Sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc, mê tín dị đoan là kẻ sát thủ của hạnh phúc. Vấn đề 4, đối với nhân quả, chúng ta cũng cần phải quan tâm để chúng ta tu tốt và được hạnh phúc xứng đáng. Điều 10, không nên giật phước của bạn đồng tu và người khác. Rất nhiều người có tinh thần vô ngã, khi làm một việc thiện gì đó không muốn cho người khác biết. Rất khiêm tốn, rất thầm lặng, không biết, không muốn cho mọi người biết đến mình, để mong cho mình được bình an hơn. Và nhờ những người bạn đồng tu, bạn bè, người thân đi làm phước giùm, thì khi ta tiếp nhận một yêu cầu làm phước á, ta phải nói rõ đây là tiền, đây là tịnh tài, đây là tặng phẩm của một số người vô danh, tôi chỉ là người kết nối nhịp cầu tình thương, mang tấm lòng tử tế và từ bi của những người đó đến với các ông bà anh chị thôi. Nhiều người lại không ứng xử được như thế, thì đến nơi làm từ thiện tại các trung tâm cứ nói như thể rằng là mình là tác giả của những tặng phẩm này, toàn bộ thứ đó là do mình làm ra, đó là cấp công, giật công. Phước không vì thế mà được tăng trưởng, lại càng mất đi nhiều. Đạo Phật dạy tùy hỷ công đức bằng nhiều hình thức, vui theo các việc làm tốt, hạnh nguyện tốt, đức tính tốt và tinh thần đóng dấn thân tốt của người khác, hưởng ứng, giúp đỡ, hỗ trợ, đi làm dùm cũng là những hành động tùy hỷ công đức. Rồi giống như từ một ngọn đèn ta mồi ra nhiều ngọn đèn, ngọn đèn đầu không bị tắt ánh sáng, các ngọn đèn sau đó ánh sáng lan tỏa. Và Đức Phật khích lệ chúng ta hãy thực tập hạnh mồi đèn, tôn trọng phước báo và nhân quả của người khác là biết tôn trọng phước báo của bản thân. Chùa Giác Ngộ có các hoạt động từ thiện, ấn tống kinh điển cho những vùng nghèo, tặng biếu các băng giảng cho những người Phật tử mới vỡ lòng, mổ mắt cườm từ thiện cho những người bất hạnh và ánh sáng, giúp các nạn nhân thiên tai khi nhu cầu đó cần thiết, tham gia góp phần đưa Phật pháp vào trong các trại giam, trung tâm cai nghiện, mãi dâm, cho tâm người già tàn tật, mồ côi, vân vân khi có yêu cầu, đều là những hành động rất cần thiết. Và chúng tôi chủ trương số tiền nào của ai gửi làm việc gì là phải rõ ràng chuyện đó. Người nào cho tiền để làm mổ cườm không lấy đó để làm vào các trung tâm, người nào cho vào các trung tâm thì không lấy nó để ăn tống, người nào cho ăn tống thì không lấy nó làm các việc thiên tai. Bởi vì mỗi người có một hành nguyện, và mình tiếp nhận thì phải biết tôn trọng cái yêu cầu của người nhờ mình làm, để nguyện ước đó được thành tựu. Cho nên khi ai nhờ làm từ thiện, chúng tôi hỏi câu đầu tiên là muốn làm về lĩnh vực gì, sau đó là liệt ra, họ được quyền lựa chọn. Tại các công ty, các văn phòng chính phủ, văn phòng dân sự, các tổ chức xã hội, các hội đoàn đều có ít nhiều những người đi cướp công người khác, giật thành quả người khác, và thậm chí là chà đạp người khác để mình được tiến lên, vừa ăn gian mà vừa chơi xấu nữa. Cái đó về nhân quả là rất xấu. Cái đó là đang mượn nợ mà mình tưởng rằng đang hưởng phước, và mượn nợ này bị trả lãi bạc 12 cho đến 20 trở lên. Rồi cái gì của mình làm thì thừa nhận là mình làm, cái nào của người khác không nên cướp công, giật sức của người khác. Và khi bị người khác giật công, cướp công cũng đừng vì thế mà buồn. Tài khoản đó chưa trổ quả thì vẫn còn nằm trong ngân hàng công đức của mỗi người. Niềm tin đó sẽ giúp cho chúng ta không thối thất tâm bồ đề, không chán nản, không thất vọng, không bỏ các việc làm lành, và tiếp tục đi trên lý tưởng và nguyện ước chân thành mà mình đã từng đóng góp. Làm cho người khác, đừng nên nghĩ rằng là người đó được hưởng phước. Làm cho người khác thực ra là làm cho chính mình. Chiều nay có một cô dâu làm dâu một gia đình, gia đình chồng ứng xử thiếu tế nhị. Các cô em chồng không phụ giúp gia đình, cha mẹ chồng thì khó tính, cô này bị căng thẳng quá bỏ về nhà. Cái đây một tháng khi cô đến thì chúng tôi tư vấn là về đó, làm hết tất cả mọi việc như mình đã từng làm. Thay vì mình nói trời ơi tôi xui quá lấy phải một ông chồng không binh vực mình, gia đình chồng là đi đọt mình, thì bây giờ hãy thay đổi nhận thức thôi. Tôi may mắn quá ở trong gia đình này có được cơ hội làm được các việc làm phụng sự cho chúng sinh, tôi phát tâm làm công quả như là đang làm công quả trong chùa. Thì đang lúc làm như thế hạnh phúc lắm, tươi vui lắm, và phước báo sẽ tràn đầy theo năm tháng. Cũng là một việc làm thôi, nhưng mà thái độ tiêu cực đó làm cho chúng ta bị đè nén, ức chế nè, mất hạnh phúc nè. Bây giờ thay đổi quan niệm, ta tình nguyện xung phong lệ lạc vô cùng. Chiều nay cô đến cô tạ lễ, nói thầy dạy hay quá. Nói gì đâu hay, nó là nhân quả mà. Cô mới là người hay vì làm được việc cần làm. Chúng tôi nói chưa chắc chúng tôi làm được à, mà cô làm được là số một rồi. Và vào các trại giam chúng tôi cũng đều yêu cầu các phạm nhân đó phát tâm làm công quả giúp những người ở đồng trại. Khi bàn tay và khói óc đó giúp cho những người công trại để mau có được phước báo, nhờ phước báo mau được ăn xá để về gia đình sớm, thì khi mãn hạn tù họ không thể lấy khói óc này, bàn tay này, hành động này mang lại các cái hậu quả xấu cho xã hội và cộng đồng được. Phải giúp cho họ thay đổi nhận thức thì mới thay đổi cuộc sống. Tù đầy hồ sao hồ hào sâu tường cao chỉ ngăn chặn được tội phạm thôi, chứ không thể chuyển hóa được tội phạm. Tinh thần công quả sẽ giúp cho chúng ta thay đổi được cuộc đời của mình. Rất nhiều người ta có việc làm, ta bỏ vô chùa làm công quả, không có lương bổng gì hết, chỉ mong được công đức thôi. Cho nên họ tìm việc mà làm, xung phong mà làm. Còn nếu mình không có tinh thần đó, ganh tị nhau, tránh công việc, sanh nạnh, rồi đổ trách nhiệm, tìm lý do, viện cớ để không làm. Nhưng mà không ngờ rằng là như thế thì phước mình mất dần, giảm dần, ít dần, tiêu mòn dần. Đến lúc nào đó hết phước là cuộc đời mình nó tuột xuống khổ đau thôi. Điều 11, không nên dừng lại ở cầu nguyện. Bắt đầu vào đạo, chúng ta thường trải nghiệm đời sống tôn giáo bằng cầu nguyện. Mặc dù Đức Phật không dạy cầu nguyện, nhưng cầu nguyện được đạo Phật trong ứng dụng chấp nhận. Để nhất nó giúp cho chúng ta có được cái niềm tin rằng là có Phật hiểu mình, Bồ Tát hiểu mình, Thánh Tăng hiểu mình. Cho nên dầu cuộc đời không ai hiểu mình, mình có hàm quan, mình vẫn sống bản lãnh để đi lên và sống tốt trong cuộc đời. Mỗi khi có một nguyện ước chân thành nào đó, mình mong được Phật chứng giám, Phật hỗ trợ, Phật ban tặng phước đức. Nhờ đó mà ta nỗ lực làm tốt hơn. Nhờ làm tốt về nhân quả, ta có được cái quả phúc cụ thể. Cho nên cái tác động tâm lý của cầu nguyện là có thật, không thể phủ định. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở chừng đó thì lỗ lã vô cùng, thiệt thòi nằm về phía mình. Đang khi gia tài tâm linh mà Đức Phật muốn tặng cho chúng ta là trí tuệ, là hạnh phúc, là nhân quả. Có được trí tuệ và sống được nhân quả, ta mở được tất cả các cánh cửa, các bế tắc, các trở ngại, không có gì là không vượt qua được. Chúng tôi thường ví kẹt vào tín ngưỡng, ta sẽ mất kim cương. Kim cương trong đạo Phật là tượng trưng cho trí tuệ. vì nó có thể cắt đứt các loại kim loại, nhưng không có kim loại nào có thể cắt đứt được nó. Trí tuệ cũng thế. Đến với đạo Phật thông qua lễ tang, lễ cưới, khóa lễ cầu an thì ta dễ dàng đi trên con đường tín ngưỡng, nhưng sau đó phải đọc kinh Phật, phải nghe thuyết giảng, phải đọc sách Phật, phải nghiền ngẫm lời Phật dạy để ta mở mang tâm trí, nhờ đó ta sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Và cũng không nên bị kẹt lại ở hành động hồi hướng công đức. Nhiều người cha, người mẹ, người thân cứ hồi hướng cho những người ở xa, mong bao nhiêu phước báo của mình đó, người đó có thể hưởng được. Thực ra đó, mình làm mình hưởng hết trơn thôi, cái người khác đó, chỉ được quan tâm bởi tấm lòng. Đó là bước đi rất cần thiết của lòng từ bi. Đó là cái cách thể hiện được lòng tử tế, sự quan tâm đến người khác. Vấn đề còn lại là giúp cho người thân của mình trực tiếp hưởng được hạnh phúc và phước báo từ Phật Pháp. Đó mới là từ bi bằng hành động. Đó là tử tế bằng hành động. Lấy Phật thật là một ví dụ. Vào ngày rằm tháng Giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10, lễ chùa Giác Ngộ, ăn một bữa cơm chay vào bữa trưa, ngon quá. Ta hồi hướng, xin hồi hướng công đức ăn chay này cho chồng tôi, cho vợ tôi, con cái tôi, người thân tôi. Thì những người đó nghe chỉ chảy nước miếng thôi, chứ được cái chất bổ gì trong cơ thể mình đâu. Do đó phải thương người thân có phương pháp. Thay vì ta cầu nguyện cho người thân, hồi hướng cho người thân, phần cộng hưởng đạt được là rất ít. Người nào làm người đó hưởng trực tiếp. Thì ta hãy khéo léo dẫn dắt người thân đi chùa từ nhỏ, tham gia vào các sinh hoạt tri thức Phật giáo, thì người thân chúng ta sẽ được hạnh phúc như chúng ta vậy. Có nhiều người cha người mẹ khôn khéo lắm, giả vờ mình không biết gì hết, nhờ mấy đứa con ơi, con lên mấy trang web đó, con tìm kiếm những bài giảng nào cho mẹ nghe đi. Mấy đứa con lên bấm vô google.com, bài giảng pháp thoại Phật pháp ra hàng loạt các bài giảng. Cái người cha người mẹ nói tiếp: con ơi, mẹ không biết sử dụng, mở lên ngồi đây nghe cùng mẹ để có khi hư sửa giùm. Nhờ đó mà nó phải bất đắc dĩ nghe và nó sẽ hiểu được Phật pháp. Đó là cái cách mà hướng dẫn con, thương em, con em. Đó là hồi hướng công đức đích thực ấy. Dĩ nhiên là chồng, vợ, người thân của chúng ta, có người khó tánh, có người bị thành kiến về Phật Pháp hay là tăng ni, có người không thích nghe giảng, nghe là buồn ngủ, thì ta phải chọn những buổi thuyết giảng nào, những sinh hoạt ở ngôi chùa nào mà mình biết là vị giảng sư đó, vị thầy đó khi nói ra đó là nó đúng ngay phốc cái tim đen của ông chồng mình, vợ mình, người thân mình, và mình đến cung cấp những thông tin đó trước, thì đảm bảo ngay buổi đó mà có những người mà không đi chùa nghe một lần rồi là thích Phật pháp ngay. Đó là hồi hướng công đức đích thực. Phải giúp người thân chúng ta bằng những hành động cụ thể. Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn là một biểu tượng của hành động trong đạo Phật. Mỗi người chúng mình có hai tay, ở đây có 1.000 tay tượng trưng cho 500 người. 500 người là số đông, số nhiều trong đạo Phật. Làm việc thiện một mình chưa đủ, phải kêu gọi vợ, chồng, con cái, người thân cùng làm. Tu Phật Pháp để hưởng hạnh phúc một mình chưa đủ, phải chia sẻ và giúp cho người thân cùng được hưởng. Đó là tinh thần của 1.000 bàn tay đoàn kết, nắm tay nhau như rừng chống lại giông bão lũ lụt của cuộc đời. Và để hành động tập thể được tốt thì mỗi hành động đó phải được lèo lái và hướng dẫn bởi trí tuệ, tượng trưng cho những con mắt nằm trong lòng bàn tay. Hành động trong đạo Phật đó, cao nhất là từ bi. Nhận thức trong đạo Phật cao nhất là trí tuệ. Mỗi người chúng ta phải phát triển cùng một lúc cả từ bi và trí tuệ. Từ bi phải thể hiện bằng hành động, chứ không phải là bằng cầu nguyện, không phải bằng hồi hướng. Những phần đó là cần thiết hỗ trợ cho ban đầu, chứ không phải là kết thúc, không phải là cứu cánh. Làm được như thế đó, chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ đạt được những điều càng đạt được trên cuộc đời. Kính chúc tất cả được an lành.